chép sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ kỳ lão cùng toàn thể hội thánh chấp thuận chọn ít người trong các ngài và sai đi Antiochia với Phaolô và Barnaba. Đó là Giuđa, gọi là Ba-sa-ba và Sila, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thư viết như sau: Anh em tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiochia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến. Chúng tôi không ủy quyền cho họ. Vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Barnaba và Phaolô, những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh đức Giêsu Chúa chúng tôi. Vậy chúng tôi đã sai Giuđa và Sila đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này. Thánh thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kiếp này, là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm. Giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an. Các ngài giả từ và đi xuống Antiochia, triệu tập dân chúng lại và trao cho họ bức thư. Đọc xong thư, họ vui mừng vì được an ủi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế.
Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái. Và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn, chị em, Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài yêu chúng ta nên Ngài mới tạo dựng chúng ta cho Ngài và hưởng hạnh phúc đời đời với Ngài. Vì vậy, khi con người phạm tội là quay lưng với Chúa, là ở trong ích kỷ, trong những đam mê bất chính của mình, trong tội lỗi và nô lệ cho ma quỷ, cho sự dữ, thì Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Chúa Cha yêu thương chúng ta, Chúa Thánh Thần yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu đã đến với lệnh truyền của Chúa Cha để cứu độ chúng ta, để mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với nhân loại. Và khi Ngài đến, Ngài dạy chúng ta hãy yêu thương nhau, mà yêu như thế nào? Yêu như Thầy yêu các con, mà Thầy yêu đến độ chết vì bạn hữu của mình. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Tình yêu của Chúa Giêsu vượt lên trên tất cả mọi tình yêu của trần gian. Vì ở trần gian, con người thường là ích kỷ và không có dám hy sinh tới cái độ hoàn toàn sống chết cho nhau, mà vẫn giữ lại một cái tôi ích kỷ của mình. Do đó, đi vào trong thực tế, đời sống của bao nhiêu gia đình là tính toán, là hơn thua với nhau, mặc dầu ngay từ đầu vẫn nói với nhau là yêu nhau hết mình, hứa với nhau suốt cả đời thế này thế kia, nhưng mà một ý riêng cũng không có sẵn sàng hy sinh, mà cứ để cho nhau đau khổ và bắt người khác phải làm theo ý của mình. Đó là những cái ích kỷ, những cái độc đoán ở trong gia đình. Rồi đến ngoài xã hội cũng vậy thôi. Nước lớn ăn hiếp nước yếu. Một quốc gia nhỏ ở bên cạnh quốc gia lớn thường là bị ăn hiếp và khó mà có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Thì đó là một sự thật từ bao nhiêu ngàn năm lịch sử của nhân loại chúng ta. Vì vậy, chúng ta rút ra một định nghĩa cho tình yêu. Yêu thương là trao ban cả cuộc đời của mình 100%. Để đem hạnh phúc cho người mình yêu là hạnh phúc của mình. Trao ban thời gian, tiền bạc, sức khỏe, mọi cái để sống cho nhau, để đem lại hạnh phúc cho nhau là hạnh phúc của mình. Thì Chúa Giêsu đã làm điều đó. Từ trời cao, Ngài không kể gì vị trí của một Thiên Chúa, mà Ngài đến với những tạo vật xấu xa, tội lỗi, ích kỷ như chúng ta. Ngài đến để kêu mời chúng ta, để cứu chuộc chúng ta khỏi nô lệ cho ma quỷ, cho sự dữ nữa, mà được sống đời đời hạnh phúc với Chúa, mà Ngài chấp nhận chết trên thập giá, và mỗi ngày Ngài còn trở nên như một tấm bánh trong bí tích thánh thể để trao ban chính thịt máu của Ngài, tình yêu sức sống của Ngài cho từng người chúng ta. Nhưng mà con người vẫn vô cảm, vẫn dửng dưng trước tình yêu của Chúa. Nhân loại chúng ta vẫn mê đắm tiền bạc lạc thú của trần gian hơn là tìm kiếm và đáp trả tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã yêu chúng ta. Chúa đòi chúng ta trở nên bạn hữu của Ngài với điều kiện là chúng ta yêu thương nhau. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Lệnh truyền của Chúa Giêsu là yêu thương nhau như Thầy đã yêu, thì sẽ trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu. Và tất cả những gì mà Ngài nghe từ Chúa Cha, Ngài đều nói cho tất cả chúng ta. Những ai biết yêu thương thì sẽ cảm nhận và hiểu được tình yêu của Chúa Giêsu, lời dạy của Chúa Giêsu, và Thánh Thần tình yêu của Chúa cũng tác động để chúng ta nên một tư tưởng, một tình yêu, một suy nghĩ giống Chúa Giêsu nhờ lời của Chúa Giêsu dạy. Và cùng với Chúa Giêsu để thi hành ý muốn của Chúa Cha là yêu thương tất cả mọi người và làm tất cả gì tốt nhất cho anh chị em mình là làm cho chính Chúa. Cho nên ngày phán xét, Chúa cũng chỉ phán xét về tình yêu, chứ không phải về những kết quả chúng ta làm được ở trần gian này. Chính Thầy đã chọn các con, chính Chúa đã chọn từng người chúng ta để chúng ta đi và mang lại hoa trái của tình yêu thương. Mà chính Chúa đã đem cái tình yêu đó, cái lửa tình yêu từ trời đến cho nhân loại đang sống trong vô cảm, trong ích kỷ, được sưởi ấm và sống hạnh phúc hơn. Thì chúng ta hãy tin vào Chúa Giêsu, nghe lời dạy của Chúa Giêsu và sống trong tình yêu của Chúa Giêsu. Theo gương mẫu của Ngài, tha thứ vô điều kiện, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Chúng ta không còn lấy mình làm trung tâm, không lấy tiền bạc, danh vọng, lạc thú làm trung tâm nữa, mà lấy chính cái mối dây liên hệ của chúng ta, cái liên kết mật thiết của chúng ta với Chúa. Chúa là trung tâm cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta liên kết ngôi vị của mình với ngôi vị của Chúa Giêsu. Đó là cái hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta
qua bí tích rửa tội, qua bí tích mình máu của Chúa, để mỗi lần chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta không phải là một con người tách biệt nữa, mà hoàn toàn mở ra để kết hiệp trọn vẹn nên một với Chúa Giêsu, một tư tưởng, một tình yêu, một suy nghĩ, một phán đoán, một ước muốn với Chúa Giêsu Kitô. Và nhờ đó không phải chúng ta sống nữa, mà là chính Chúa Kitô sống trong chúng ta, điều khiển chúng ta, giúp chúng ta thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Có như vậy chúng ta mới có thể yêu thương vô điều kiện, tha thứ vô điều kiện và làm tất cả những gì tốt nhất cho nhau vô điều kiện. Và nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta xin gì cùng Chúa Cha thì Ngài sẽ ban cho. Vì Chúa Cha yêu mến Chúa Giêsu và Chúa Giêsu luôn luôn làm hài lòng Chúa Cha. Chúng ta cũng vậy, là chi thể của Chúa Giêsu, chúng ta hãy tìm kiếm và thực hiện ý của Chúa Cha chứ không phải ý của chính mình. Điều Thầy truyền là các con hãy yêu mến nhau. Chúa biết rằng nếu không yêu mến nhau trong tình yêu của Chúa mà phải nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có thể yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Những giờ chúng ta ở bên Chúa là sức sống cho chúng ta, là tác động để chúng ta yêu thương tất cả mọi người. Vì yêu thương đi vào hành động là phục vụ, làm mọi cái như mẹ Teresa Calcutta có thể làm cho những người nghèo nhất trong những người nghèo trên toàn thế giới, để thế giới nhìn thấy cái công việc của mẹ làm mà nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, nhận ra mọi người là anh chị em con cùng người cha chung ở trên trời. Và như vậy, không phải là những lý thuyết cao sang mà là hành động cụ thể làm cho tất cả mọi người nhận ra đâu là tình yêu đích thực của xã hội ngày hôm nay. Cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa đã bắt đầu với chính Chúa Giêsu. Nhưng mà những chi thể của Ngài, mỗi người chúng ta, có phải chỉ trên danh nghĩa không? Mà phải thật sự là những người hành động theo ý muốn của Chúa Giêsu. Còn nếu không, chúng ta vẫn giữ cái tôi ích kỷ của mình. Chúng ta vẫn dừng lại ở trong cái đời sống hưởng thụ, tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Và chúng ta lạc mất cái hướng đi của đời mình. Chúng ta trở nên nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú. Và nó đưa tới tình trạng của ngày hôm nay, sự dữ càng ngày càng gia tăng, vì con người không còn tìm kiếm Chúa nữa, mà chỉ tìm kiếm những cái gì ngay trước mắt của mình, để hưởng thụ tối đa theo ý của mình, chứ không theo ý muốn của Chúa. Đó là cái tình trạng của xã hội chúng ta, mà bao nhiêu gia đình đang gặp phải, đang phải đau thương vì sự sống của Chúa đã ban xuống trên chúng ta, lại không có thực hiện được những cái kết quả tốt là do cái ích kỷ tội lỗi của chúng ta cản trở, không cho nó hoạt động, thì chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa loại trừ những sự dữ này, xin Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp cho chúng ta dứt bỏ những cái thói hư tật xấu, những tư tưởng sai lạc ở trong thế giới này, những cái ích kỷ tự ái kiêu căng và những cái bức tường này sụp đổ xuống. Chúng ta còn lại một mình chúng ta với Chúa, và cùng đích của chúng ta là được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, đấng là Thiên Chúa quyền năng đã đến trên trần gian. Và Ngài yêu chúng ta đến độ chết cho chúng ta, và mỗi ngày trao ban thịt máu của Ngài cho từng người chúng ta. Thì chúng ta, như các tông đồ, cũng tiếp tục ra đi làm chứng cho Chúa bằng chính mạng sống của mình, để lo phần rỗi linh hồn của mọi người, đó là điểm quan trọng trước tiên. Rồi đến những công việc mỗi ngày chúng ta có thể làm tốt nhất cho nhau bằng việc bác ái từ thiện, để tất cả mọi người ở trên toàn thế giới là một đại gia đình của Chúa, không còn kẻ đói, và có người thì dư thừa thực phẩm đến độ đổ vào thùng rác. Rồi nhìn tới bao nhiêu những bất công của xã hội mà nhân loại chúng ta phải xây dựng một đại gia đình trong công bằng và yêu thương, trong sự sống của Đức Kitô mang đến cho toàn thể nhân loại chúng ta. Có như vậy, tình yêu của Đức Kitô nó không có dừng lại ở trong một ngôi nhà thờ, mà nó đi vào toàn bộ cuộc sống của chúng ta trên toàn thế giới, để tất cả mọi người thấy được ánh sáng tình yêu của Chúa được lan tỏa trong mọi tâm hồn, và mọi người nhận ra đâu là vương quốc đích thực của Đức Kitô, và mọi người được mời gọi để gia nhập vào trong vương quốc này, để sống trong công bằng và yêu thương, thì chúng ta mới thực sự là những chứng dân cho tin mừng tình yêu của Chúa. Còn nếu không, thì sự giữ càng ngày càng lan tràn, và bao nhiêu người nắm được tiền bạc, vương quyền ở trên thế giới này, thì dùng tất cả những gì mình có để làm những điều gian ác, để tiêu diệt nhân loại qua bao nhiêu những cái chương trình phá thai, rồi những chương trình để làm chủ thế giới này bằng thực phẩm, bằng những cái kế hoạch đầu tư theo ý muốn của họ, để loại trừ sự sống của nhân loại, giảm bớt cái dân số của nhân loại. Đó là những kế hoạch độc ác của ma quỷ đang tấn công vào đời sống của xã hội chúng ta. Thì hơn bao giờ hết, trên bờ vực thẳm của sự giữ, chúng ta hãy kêu đến Chúa Giêsu, đấng luôn luôn chờ đợi từng người chúng ta, và khi chúng ta lên tiếng cầu nguyện với Chúa, nài van lòng thương xót của Chúa, Chúa thương xót từng người chúng ta, Ngài sẽ ra tay cứu giúp để nhân loại chúng ta vượt qua những cái khúc quanh của lịch sử rất là đen tối, đến ánh sáng huy hoàng của tình yêu Chúa, và mọi người nhận ra nhau, tất cả chúng ta là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Để lệnh truyền của Chúa Giêsu, các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con, được thực hiện trong cuộc đời chúng ta, trong xã hội của chúng ta, trong gia đình của chúng ta và trên toàn thế giới. Amen.
Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu? Người liều mạng sống vì người mình yêu. Có ai trên trần thế đã liều mạng sống vì người mình yêu mà Chúa đã liều mạng sống? Trời cao, Chúa mặc thân xác phàm hèn vì con, để sống cuộc đời gian khổ vì con. Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu? Người liều mạng sống ngược xuôi, suốt đời chỉ biết phục tùng lệnh cha, để sống cuộc đời gian khổ vì con. Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu? Người liều mạng sống chết vì con.